Nói theo người tu hành pháp môn này, ở đây Kinh Hoa Nghiêm nói là độc tụng. Đối trước kinh bổn để niệm thì là đọc. Chẳng đối trước kinh bổn mà đọc thuộc lòng thì gọi là tụng. Tụng là niệm thuộc lòng, niệm rất thuần thục. Có thể niệm thuộc lòng một quyển kinh văn này. Đọc cũng thế, mà tụng cũng vậy. Chẳng thể không hiểu ý nghĩa của kinh. Kinh có bốn loại: giáo lý, hành quả. Văn tự, ngôn thuyết là giáo. Trong giáo có lý, tức là có đạo lý. Chẳng thể không hiểu rõ lý. Hiểu rõ là giải. Quý vị đã hiểu rõ đạo lý ấy, sau khi liễu giải phải hành. Mười đại nguyện vương này đều được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, sẽ thay đổi hết thảy tâm thái sai lầm của chúng ta. Điều thứ nhất, quý vị có thể nói ai chẳng ngạo mạn hay không? Ngạo mạn là phiền não bẩm sanh, chẳng cần phải học. Một niềm bất giác, A Lại Gia liền xuất hiện. Tám thức, 51 tâm sở là hiện tượng tinh thần. Thức thứ tám, tức A Lại Gia, là căn bản của mê hoặc. Ba tế tướng, từ A Lại Gia biến hiện thành Mạt Na. Mạt Na là thức thứ bảy. Từ thức thứ bảy là biến hiện thức thứ sáu. Thức thứ sáu là ý thức. Thức thứ bảy có tên tiếng Phạn là Mạt Na. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là nhiễm ô thức. Hàm ý nó chẳng sạch sẽ, chấp trước. Bốn đại phiền não thường đi theo Mạt Na. Chúng có từ lúc mới sinh ra. Bốn đại phiền não, thứ nhất là ngã kiến, chính là chấp trước có ngã, còn chưa có thân, chưa phải là chấp trước thân, mà là chấp trước có ngã. Do có ngã nên mới đi tìm thân thể, tìm thân thể để đầu thai, tìm thân thể trong lục đạo. Ngoài ngã kiến có ngã ái. Ngã ái là tham. Ngã mạn, quý vị thấy ngã mạn là ngạo mạn. Ngã mạn là sân khỏe, ngã si, tham sân si là tam độc phiền não. Khi nào sẽ có? Một niềm bất giác bèn có. Tuy có, chẳng nghiêm trọng như hiện thời. Hiện nay, chúng ta tham sân si quá nghiêm trọng. cảm dời khá nhiều tai nạn xuất hiện. Do gì? Chẳng chuyển thức thành trí, vẫn dùng tám thức. Chúng ta biết Phật, Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới vẫn dùng tám thức. Đã dùng tám thức thì chúng ta biết ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, đương nhiên vẫn còn, nhưng rất nhẹ nhàng, rất chi tế. Trong bốn thánh pháp giới hãy còn bốn đại phiền não ấy. Trong lục đạo thì thô tháp, nặng nề, chúng biến thành kiến tư phiền não. Trong kinh Phật đã nói rất cặn kẽ. Trong tam giới có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Chúng do những thứ ấy biến hiện ra. Do vậy chúng ta phải thừa nhận chưa thể chuyển tám thức thành bốn trí thì ngã mạn hãy còn. Chẳng dễ đoạn. Pháp thân Bồ Tát đã đoạn. Tuy đã đoạn nhưng vẫn còn có tập. Khi học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đã thảo luận chuyện này rất nhiều. Kinh điển cho biết muốn đoạn hoàn toàn tập khí phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ là đại kiếp. Ba A Tăng kỳ, A Tăng kỳ là con số rất lớn, phải trải qua thời gian dài ngần ấy, tập khí mới chẳng còn. Tập khí chẳng có, chúng ta biết cõi thật báo sẽ chẳng có. Cõi thật báo do tập khí biến ra. Thật vậy, chưa đoạn vô minh. Hễ còn có một phẩm vô minh chưa đoạn thì vẫn ở trong mười pháp giới, chẳng ở trong cõi thật báo. Phải đoạn hết một phẩm vô minh ấy, thật sự đoạn thì mới có thể vượt thoát mười pháp giới. Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Trong cảnh giới ấy, tự tha bất nhị, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều chẳng có. Ở đây chúng ta cũng gọi nó là nhất chân pháp giới. Nó là thật. Mười pháp giới là giả. Lục đạo lại càng chẳng cần phải nói nữa. Chúng ta phải thường quân tập những kinh giáo ấy. Phải đọc tụng, phải nghe giảng, phải hiểu nghĩa, phải thường tư duy. Tư duy là tác quán, biến nó thành một thứ vũ trụ quan và nhân sinh quan của chúng ta. Đó là vũ trụ quan và nhân sinh quan chánh xác nhất, chẳng có mãi may sai lầm. Đối với vũ trụ quan và nhân sinh quan của chư Phật Như Lai, chúng ta cũng có thể nhập cảnh giới ấy. Đó là thật sự tu hành.